Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều thứ bảy là suốt đời tinh tấn cần cầu Phật đạo, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hướng cái tâm mong cầu Phật đạo. Thứ tám là khi ở trong trần lao ngũ dục có phiền não phát sinh thì tìm cách khắc phục, nghĩa là chúng ta sống ở đây hàng ngày tiếp xúc với rất là nhiều duyên, thì mỗi khi có phiền não khởi lên chúng ta phải tìm cách để khắc phục, tìm cách biết truy tìm ra nguyên nhân vì sao khởi lên phiền não này. Nhiều lúc cái tâm thiện của chúng ta, ý tốt của chúng ta, nhưng mà người khác không tiếp nhận cái thiện tâm của chúng ta cũng dễ sanh lên phiền não. Có nhiều người đổ thừa đó là do cái đi chùa bị gì? Bị nghiệp khảo. Không phải khảo mà do chúng ta không biết chuyện. Có một cô Phật tử đi chùa nhân cái ngày lễ tắm Phật. Thì cái ngày lễ tắm Phật quý nhất là cái gì? Nước tắm Phật, đúng không? Nước tắm Phật, không biết thiền viện chúng ta có tắm Phật, có cho nước hay không. Nhưng mà những ngôi chùa khác thì khi tắm Phật, Phật tử phải mang về nhà một vài chai nước tắm Phật để cho con cháu dùng. Nước tắm đó không phải là nước dơ, mà nước đó được nấu rất là kỹ, chúng ta uống nó cũng không sao. Nước đó đã được nấu kỹ và có những cái chất, có nấu, có để qua, có những cái chất bổ, những chất tốt vào trong cái loại nước đó, do đó có mùi thơm này kia rất là tốt. Do đó khi mà dự cái lễ tắm Phật xong rồi, ai cũng muốn có được cái chai nước đó mang về để cho con cháu uống. Thì khi mang về cho đứa cháu nó không chịu uống. Mà ở chùa thì phải giành giật, phải chen lấn lắm mới được cái chai nước này, đâu phải dễ lấy. Một cái lễ tắm Phật biết mấy trăm người mà dự, mà mình được một cái chai nước, được một cái phần nước nó mang về là một cái việc rất là vui. Mang về rót ra ly cho cháu uống, nó không uống. Rồi lúc đó giận bực mình, phiền não khởi lên, rồi nói là đi chùa nghiệp khảo. Khảo phải khảo hay không ha, tự chúng ta chuốc cái khảo đó. Nếu như cháu chúng ta không uống thì chúng ta phân tích nước này là tốt, là quý. Một năm mới có lễ tắm Phật một lần. Nước này được nấu từ những chất liệu gì đó, và thông qua sự tụng kinh chú nguyện của chư tăng Phật tử cũng rất là đông dự vào cái lễ đó. Thì do đó nước này nó có một cái năng lực, uống vào sẽ được mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Chúng ta giải thích đương nhiên cháu nó sẽ thích uống. Con uống vào thì con sẽ được thông minh, học giỏi, được đẹp ra. Dùng những cái từ đó thì chúng ta nói cháu nó sẽ bưng nó uống ngay. Cận này là ép nó uống, nó không uống rồi phiền não khởi lên, nói là do bị nghiệp khảo. Không phải nghiệp khảo mà tự chúng ta chuốc lấy cái phiền não đó. Thì do đó khi gặp những cái phiền não khởi lên, hoặc tự chúng ta tạo, hoặc tự người khác mang cái điều xấu đến cho chúng ta, thì chúng ta phải tìm cách khắc phục, tìm cách hóa giải. Ví dụ như giờ những người bạn đồng tu cùng sống chung, cùng sinh hoạt ở một đạo tràng giống như thế này, thì nếu như một hôm nào đó một người bạn của mình có những cái hiểu lầm về mình, có những cái nghi vấn về cái một vài cái điều nào đó nó ảnh hưởng đến uy tín của mình, thì mình buồn, mình cự cãi lại, mình phân bua, mình tìm rất là nhiều cách, hoặc là khởi lên phiền não. Thì ngay lúc đó mình đừng trách người bạn mình, mà mình nên cảm ơn người bạn. Bởi vì ví dụ như giờ trường hợp này, nói về sao hạn thì chúng ta không có, phải không? Không có vướng sao hạn, đúng không? Nếu như một người bị vướng vào sao hạn, năm nay bị sao cái đô xấu, thì lúc nào gặp ai đó, gặp cái chuyện gì phiền phức đến, cái chuyện phiền vừa đến chúng ta nói là tôi biết năm nay tôi bị sao xấu, do đó bà mới đến kiếm chuyện với tôi, thì nói cái câu đó tự nhiên tạo nên cái bất hòa liền. Còn nếu như chúng ta biết là năm nay chúng ta bị sao xấu, bị một cái điều gì đó xấu, thì một cái điều xấu đó đến từ một người bạn thân của mình, thì mình nên cảm ơn người đó. Bởi vì cái người đó là người thân của mình, người hiểu mình nhiều nhất, mà lại đem cái điều xấu đó cho mình. Nếu như cái điều xấu này không phải từ người bạn này mà từ một người khác, thì cái xấu nó đến mức độ nào? Chúng ta hiểu ý đúng không ạ? Thì do đó mình tìm cách mình khắc phục để mình hóa giải những cái phiền não. Người bạn thân nhất mà tạo nên cái hiểu lầm, có những cái điều nghi ngờ về mình như vậy. Còn bây giờ nếu như một cái điều xấu này mà đến không phải từ người bạn này mà một người xa lạ nào đó, thì cái sự nghi ngại, cái điều xấu người ta nghĩ về mình nó sẽ lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Thì do đó chúng ta phải tìm cách hóa giải mỗi khi có những cái điều xấu đến với chúng ta. Thứ chín là khi tâm cầu vô thượng bồ đề bị lui sụp, hay khi tâm sinh tham đắm pháp tiểu thừa, phải tìm cách diệt trừ. Chúng ta học qua bên Phạm Vọng, bên Bồ Tát, thì trong này thường hay dùng từ là tiểu thừa với đại thừa. Thì trong này nói là khi tâm cầu vô thượng bồ đề bị lui sụp, hay khi tâm sinh tham đắm pháp tiểu thừa, phải tìm cách diệt trừ. Pháp tiểu thừa ở đây không phải chê là mình tu theo pháp môn thấp, pháp môn kém, mà nghĩa là mình không phát tâm rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là mình bỏ đại thừa mà trở về tiểu thừa. Nghĩa là mình không còn phát tâm làm lợi ích, đem lại lợi ích cho nhiều người, mà mình trở về mình chỉ lo biết có một mình mà thôi. Giống như hôm nay biết ở thiền viện mình có một cái buổi lễ, có một cái ngày tu học, người bạn mình muốn đi, mình tìm cách mình chối, mình nói là đi như vậy thì nói như thế này như thế kia, mình tìm cách này cách kia từ chối để người bạn đừng đi. Mà đừng đi để mình đi thì vào trong này ít người đi, mình sẽ được ngồi thiền rộng rãi, ngồi học nó cũng thoải mái, đông người chật chội khó học. Thì đó là cái tâm mình không có hướng về cái lợi ích cho nhiều người, gọi là bỏ đại thừa mà trở về tâm tiểu thừa. Là mình nghĩ về cái riêng tư cho mình nhiều, mà mình không nghĩ đến cái việc lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là cái điều thứ 9. Điều thứ 10 đó là xả bỏ được tất cả vật sở hữu, không tiếc cả thân mạng. Chúng ta thấy rằng tiền thân của Đức Phật, trong lúc mà thực hành hạnh Bồ Tát, thì cần tay thì Bồ Tát sẵn sàng chặt tay, cần mắt thì sẵn sàng móc mắt. Và trong khi thực hành hạnh Bồ Tát thì Bồ Tát cũng gặp rất là nhiều cái chướng duyên. Trong tiền thân của Đức Phật có một kiếp, có người đến xin, tiền thân của Đức Phật xin một cái con mắt, thì vị này sẵn sàng móc mắt cho. Thì khi móc con mắt cho rồi, thì vị kia mới cầm lên nhìn xem qua xem lại, rồi thải xuống đất lấy chân đạp chà lên trên sự đau đớn của người phát tâm, mới nói là không phải con mắt này. Con mắt cần xin là mắt phải, còn mắt hồi nãy móc là mắt trái, giờ cần cái con mắt kia. Nhưng mà cầm lên, cầm con mắt lên rồi không nhận, không tiếp nhận, mà thải xuống đất lấy chân đạp chà lên trước sự đau đớn của người phát tâm này. Thử cái hạnh phát tâm của vị này như thế nào. Bây giờ nói là đã móc con mắt rồi, nhưng mà bây giờ không sử dụng được, cần là cần con mắt hiện tại, thì vị này vẫn thò tay móc con mắt hiện tại đưa cho vị kia. Và vị kia khi mà nhận được xong rồi cũng không sử dụng và chà đạp lên con mắt đó. Mới nói là cần một cái khác mà hồi sớm quên không nhớ. Thử cái hạnh Bồ Tát của vị này có thối tâm hay không. Nhưng không thối tâm. Không thối tâm. Chính vì sự không thối tâm đó mới cái hạnh Bồ Tát đó mới kết thành nên cái Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Nghĩa là trong khi mà thực hành hạnh Bồ Tát, trải qua trăm kiếp tu phước trong địa vị đẳng giác, thì trong khoảng thời gian thực hành hạnh Bồ Tát có thể bị chư thiên đế thích xuống thử rất nhiều. Hoặc là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nói về tiền thân của Đức Phật trong những lúc thực hành hạnh Bồ Tát, chúng ta đọc chúng ta có thể bị rơi lệ vì những cái hạnh mà Đức Phật của chúng ta đã thực hành trong nhiều kiếp lâu xa mà chúng ta không thể nào thực hành được như vậy. Thì những người với cái tâm hạnh như vậy mới thọ trì, mới thực hành hạnh Bồ Tát, mới rút ngắn được cái con đường đi đến quả vị Phật. Bởi trong khi tu hành mà ngoại phàm thập tính, trong thời gian ở ngoại phàm, thời gian từ một kiếp cho đến có thể trăm nghìn kiếp, xong phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu tam hiền và thập thánh, rồi 100 kiếp tu phước trên địa vị đẳng giác, sau đó mới bước lên địa vị diệu giác rồi thành Phật. Nhưng mà cái hạnh của chúng ta thực hành, có hạnh thực hành cái tâm nguyện lớn thì thời gian nó sẽ rút ngắn lại. Thì có thể chúng ta sẽ thực hành cái hạnh đó, thì thời gian mà từ bây giờ cho đến ngày chúng ta thành Phật quả nó thời gian rất ngắn. Ngắn hay dài do tâm và hạnh của chúng ta. Thì đó là 10 cái điều kiện. Cái điều kiện cần thứ hai đó là không có các ác làm chướng giới. Thì về ác, về cái ác làm chướng giới nó có ba loại. Thứ nhất là chúng ta về cái thiện, cái thiện để chiêu cảm cái giới thì gồm có 10 điều giống như chúng ta vừa nghe. Bây giờ nói về cái ác, không có ba cái ác. Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Chúng ta phải loại trừ không có ba cái chướng này, chúng ta mới đủ điều kiện thọ trì giới Bồ Tát. Thứ nhất chúng ta tìm hiểu về phiền não chướng. Thì về phiền não chướng nó gồm có 4 cái chướng. Một đó là phóng dật. Phóng dật là do phóng dật cái thành tánh tạm thời khó sửa đổi, vì thế mà không thọ được giới. Thứ hai là không tha thiết, tự mình không quyết tâm và theo bạn xấu, không mong mỏi được thọ giới. Phiền não chướng thì nó gồm có 4. Một là phóng dật, hai là không có tâm thành tha thiết, thường theo bạn xấu mà không hướng tâm về thiện để mà cầu giới. Đó là cái chướng thứ hai. Chướng thứ ba là bị người khác ràng buộc. Người khác ràng buộc hoặc là bậc tôn trưởng, hoặc là chồng, hoặc là chủ nhân, hoặc là vua, quan hay là giặc cướp công thúc, nên thân tâm không được tự do, vì thế không được thọ giới. Trường hợp này chúng ta có hay không? Có. Có nhiều người là bị ràng buộc bởi chồng, bởi con. Đi chùa mà không dám nói là đi chùa. Đi chùa cứ nói là đi chợ, đi công việc với bạn bè, chứ không dám nói đi chùa. Thì những trường hợp này nghe qua thì chúng ta nghĩ là chúng ta không có, nhưng vẫn có. Chúng ta bị ràng buộc bởi người thân chúng ta kiểm soát, những người có thể điều khiển chúng ta. Nếu chúng ta thọ giới rồi, chúng ta có được đi chùa, có được phát tâm thiện, có
thực hành được hạnh Bồ Tát hay không.
Thì ai mà bị ràng buộc câu thúc bởi chồng, bởi con, bởi quen, bởi những người chủ của mình thì không được thọ giới Bồ Tát. Ràng buộc không cho chúng ta tự do. Thứ tư đó là sinh hoạt cùng khốn, nghĩa là luôn luôn bị sự sinh hoạt chi phối, lo lắng vì thế không nghĩ đến việc thọ giới. Trường hợp thứ tư này là chỉ cho những người nghèo cùng, khốn khổ, đời sống, sinh hoạt khó khăn. Suốt ngày người ta lo làm lụng để tìm cái ăn, có thời gian đâu mà hướng tâm về Tam Bảo, có thời gian đâu hướng tâm về Phật Pháp. Mà không hướng tâm về Phật Pháp, không hướng tâm về điều thiện, không hướng tâm về Tam Bảo thì không thể nào thọ giới được. Thì đó là bốn cái chướng đầu tiên, là phiền não chướng. Cái chướng tiếp theo đó là nghiệp chướng. Thì nghiệp chướng nó gồm có hai loại. Một là phạm bảy tội nghịch. Bảy tội nghịch đó là làm thân Phật ra máu. Thứ hai là giết cha. Thứ ba là giết mẹ. Thứ tư là giết hòa thượng. Thứ năm là giết A Xà Lê. Thứ sáu là phá Pháp Luân Tăng. Thứ bảy là giết thánh nhân. Thì thánh nhân ở đây được gọi là, được hiểu đó là những bậc đại A-la-hán, những hàng thánh giả, hoặc là hàng thập địa Bồ-Tát của theo tinh thần của Đại Thừa. Thì chúng ta phạm vào một trong bảy tội nghịch đó thì chúng ta sẽ bị nghiệp chướng, và phạm vào cái điều chướng đó chúng ta cũng không thể được thọ giới Bồ Tát. Cái nghiệp chướng thứ hai là chúng ta phạm 10 giới trọng, tức là 10 giới trọng theo tinh thần của kinh, kinh Phạm Vọng cũng như là kinh An Lạc. 10 điều giới trọng đó chẳng hạn như là giới bán rượu, giới dâm, giới sát, giới đạo, giới vọng, giới rao lội tứ chúng, nó gồm có tất cả là 10 điều. Nếu chúng ta phạm vào 10 điều đó thì chúng ta cũng không được thọ giới. Cái chướng thứ ba đó là báo chướng. Thì báo chướng này nó gồm có 4 thứ. Chúng ta nhớ ha, về cái chướng thì nó gồm có nghiệp chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng thì nó gồm có 4, nghiệp chướng có 2, báo chướng lại có 4. Báo chướng 1 là địa ngục, sanh vào trong loài địa ngục, bị đọa đày ở địa ngục thì không thể thọ giới Bồ Tát được. Thứ hai là bị làm loài ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 3 trường hợp đó không thể nào thọ giới Bồ Tát được. Súc sanh không hiểu được lời nói của Pháp Sư. Còn những loài súc sanh mà hiểu được lời nói của Pháp Sư vẫn được thọ giới, vẫn được đắc giới. Và thứ tư đó là sanh ở Bắc Cô Lô Châu. Người này bẩm tính hạ liệt, không tin nhân quả, ý chí hạ nhược, do đó không thể nào có niềm tin ở Tam Bảo và không thể nào đắc thành giới thể được. Thì những trường hợp này là những trường hợp không được thọ giới Bồ Tát. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại điều kiện để được thọ giới Bồ Tát. Thì thứ nhất là phải có 2 điều kiện cần thiết. Điều kiện đầu đó là phải có 10 cái thiện để mà cảm nên cái giới. Thì 10 điều thiện đó chúng ta đã tìm hiểu qua. Và thứ hai là không có những cái ác để làm những cái điều chướng. Những cái ác đó nó gồm có 3 cái ác căn bản là nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Nghiệp chướng thì gồm có 4 thứ là phóng dật, không tha thiết, bị người khác ràng buộc và sinh hoạt bần cùng khốn khổ. Đó là về phiền não chướng. Nghiệp chướng thì có 2 thứ, một là phạm 7 tội nghịch, Hai là phạm 10 điều giới trọng của Bồ Tát giới. Còn báo chướng thì gồm có 4 thứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và sanh ở Bắc Cô Lô Châu. Là những người nào bị rơi vào trường hợp đó là không được thọ giới Bồ Tát. Điều kiện thứ hai để tác thành nên bản thể của những vị giới tự thọ Bồ Tát giới, đó là điều kiện của vị pháp sư truyền giới. Giới Bồ Tát vốn là giới đạo tục thông hành giới, nghĩa là người xuất gia và người tại gia đều được thọ trì giống như nhau. Và có nhiều thứ nên điều kiện của giới sư cũng có những quan điểm bất đồng. Theo quan điểm của Kinh An Lạc là rộng rãi hơn hết, kinh này cho rằng vấn đề giới sư thì vợ chồng lục thân đều có thể làm thầy truyền giới cho nhau. Nghĩa là theo tinh thần của Kinh An Lạc, nếu như người chồng đã thọ giới Bồ Tát rồi, có thể sau này trong gia đình có vợ có con muốn thọ giới Bồ Tát thì người chồng đó có thể làm vị pháp sư truyền giới cho vợ cho con mình được. Nhưng đó là chỉ theo tinh thần của Kinh An Lạc. Mà Kinh An Lạc là chúng ta không được phổ biến, không được lưu hành ở Việt Nam, mà chúng ta cũng học qua giới Bồ Tát thì chúng ta tìm hiểu qua những phần khái quát. Và khi đi vào học điều giới của Phạm Võng theo tinh thần của Bồ Tát giới thì chúng ta học những điều gì Việt Nam đang lưu hành, học những điều nào mà giới pháp của chúng ta đang áp dụng thì chúng ta đem áp dụng vào nó thực tế. Còn hôm nay chúng ta học những điều nó khái quát, nó căn bản, mặc dù chúng ta không áp dụng nhưng chúng ta vẫn biết qua, bởi vì nó có những kinh điển về giới Bồ Tát dẫn cho có những trường hợp giống như vậy. Quan điểm của Phạm Võng do Ngài Kumala Thập truyền thì thầy phải là người xuất gia và xuất gia phải đầy đủ năm đức. Chúng ta đang giữ theo tinh thần của Kinh Phạm Võng, nghĩa là chúng ta muốn thọ giới thì phải căn cứ vào nền tảng căn bản và tinh thần của Kinh Phạm Võng. Theo Kinh Phạm Võng được lưu truyền ở Việt Nam, Nhật Bản cũng như Trung Quốc thì Kinh Phạm Võng muốn thọ trì thì vị pháp sư truyền giới đó phải đầy đủ năm đức. Thứ nhất là phải kiên trì tịnh giới, là người đó phải giữ gìn giới pháp, giữ gìn giới pháp cho trang nghiêm. Thứ hai là phải đủ 10 giới lạp, ít ra người này cũng phải trên 10 năm thọ giới. Thứ ba là hiểu rộng luật tạng, phải hiểu rộng rành rẽ về luật để làm cho nó đúng, nó không bị sai lệch. Thứ tư là có công phu tu thiền, là phải có thời gian, phải có dùng năng lực công phu tu tập, chứ không phải là thọ giới xong là được truyền giới cho người khác. Thứ tư là có trí tuệ sâu, biện tài vô ngại. Trí tuệ sâu nghĩa là có sự hiểu biết và có sự nói năng nó lưu thoát. Biện tài nghĩa là sự mà giải bài trình giải cho người khác, có thể diễn tiết lại cho người khác nghe hiểu được. Ngoài ra lại còn có 4 đức khác nữa. Thứ nhất là đồng pháp Bồ Tát. Thứ hai là đã phát đại nguyện. Thứ ba là có trí lực. Và thứ tư là có khả năng truyền giới. Nghĩa là ngoài 5 cái đức trên thì cần phải có thêm 4 điều khác nữa, 4 cái đức khác. Giống như người đó phải là Bồ Tát, phải thọ giới Bồ Tát. Thứ hai là phải có cái phát cái tâm nguyện. Thứ ba là phải có trí lực. Thứ tư là phải có khả năng truyền trao giới pháp. Thì hội đủ 5 cái đức ở trên và 4 cái điều căn bản cần thiết ở dưới nữa này, hội đủ 9 điều đó mới trở thành một vị pháp sư truyền trao giới pháp cho chúng ta.